This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Thích xin chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong tất cả những cái lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị với những cái cách giải trí của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Ngày hôm nay, Hoàng Tính cũng vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị trong phần giải trí của người Việt Nam ngày xa xưa. Tiếp theo trong cái phần giải trí, Hoàng Tính sẽ được nói đến bơi thuyền, thưa quý vị. Ngược dòng lịch sử thì chúng ta thấy là dân tộc Việt Nam đã bao phen đụng chạm với lại ngoại tộc, tức là những cái người mà từ phương khác đến. Và trong những cái cuộc đụng chạm binh đao thì chúng ta có trận được, có trận thì cũng thua. Thế nhưng cái được sau cùng bao giờ cũng là của chúng ta. Giao phong với địch thì chúng ta có đánh bộ, có đánh thủy, và ở thủy tức là ở nước, hay hoặc là cũng như ở bộ tức là ở trên bờ, chúng ta cũng đã ghi được những chiến công oanh liệt và đã khiến cho giặc dù mạnh cũng đã nhiều phen thất điên bát đảm, thưa quý vị, thất điên thất đảm. Không nói tới những cái trận nhỏ như là trận Hàm Tử, trận Chương Dương, trận quân Chúa Nguyễn đánh cái chiến thuyền của Hòa Lan. Chúng ta chỉ nhớ mấy trận thủy chiến oanh liệt, nhất là khi Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa, đó là hai trận Bạch Đằng. Trận thứ nhất là Ngô Quyền đánh quân Nam Hán, giết Thái tử Hoàng Thao, và trận thứ hai là của Hưng Đạo Vương, diệt quân Nguyên, phá tan lực lượng của Thái tử Thoát Hoang, thưa quý vị. Và tổ tiên chúng ta đã giỏi về thủy chiến, tất nhiên con cháu cũng phải tập tành để biết sử dụng những cái chiến thuyền khi mà hữu sự. Do đó có tục gọi là tục thi thuyền tại các hội xuân ở những làng ven sông nước, thưa quý vị. Và thi thuyền, bơi thuyền có nhiều lối lắm. Có nơi thì thi thuyền nhỏ, thì có nơi thì thuyền lớn. Thi thuyền nhỏ thì dùng một hay hoặc là hai bơi chèo. Thi thuyền lớn thì dùng nhiều bơi chèo hơn, tức là người để mà chèo, thưa quý vị. Lề lối bơi thuyền thì cũng tùy theo nơi để mà thay đổi. Thế nhưng điểm chính vẫn là cái bơi, làm sao cho nó đều tay để thuyền đi nhanh và tới đích trước. Trong những cuộc thi thuyền lớn thì mỗi cái chiếc thuyền thường có một cái đôi tay bơi và mỗi người một chiếc bơi chèo. Có người đứng ở đầu thuyền đánh trống cầm nhiệt, và có người thì đứng ở đuôi chuyên giữ lái cho cái thuyền đi. Và cũng có nơi thay vì dùng cái bơi chèo thì mỗi người đều bơi bằng một cái chiếc đĩa, thưa quý vị. Ngày nay, hàng năm vào cái ngày hội gọi là hội đền ba vua, ba anh em, tức là ba anh em của vua Tây Sơn ở làng Kiến Mỹ, quận Bình Khê, tỉnh Bình Định, vào mùng 5 tháng Giêng thường có tổ chức thi bơi thuyền. Nói cái tiếng ngày nay hàng năm chứ thật sự ra thì cũng là trước 30 tháng 4 của năm 1975, trước của năm 75, thưa quý vị. Còn ngày nay thì phải gọi là hàng hà sa số những cuộc thi bơi thuyền như quý vị cũng đã biết. Và ở nhiều nơi khác thì gần sông, gần biển, dân chúng cũng thường tổ chức những cái cuộc thi bơi ghe, bơi chải để cho vui trong cái cuộc hội xuân đó. Và thưa quý vị, đó là cái phần bơi thuyền của người Việt Nam ngày xa xưa của chúng ta có mặt trong những cái ngày hội. Và tiếp theo đó là cái vấn đề trong những cái ngày hội, chúng ta thấy là có cái vấn đề là thả chim. Nhưng mà cái này là thả chim thi, thưa quý vị. Chim bồ câu là một cái loại chim rất là khôn và rất nhớ cái chuồng của nó ở đâu. Dù mang nó đi đâu xa đi nữa, thả chúng ra thì chúng cũng định được cái hướng để mà tìm về cái chuồng cũ. Người xưa và cả ngày nay nữa thường dùng chim bồ câu để mà đưa thư. trong những cái trường hợp mà đi xa muốn gửi tin về nhà chẳng hạn, nói chứ bây giờ thử thả từ bên Mỹ mà bay về Việt Nam không biết bay nổi qua cái biển Đông không, phải không thưa quý vị? Tục chơi chim bồ câu của người Việt Nam ta ngày xa xưa căn cứ vào cái đức tính nhớ chuồng của cái loại chim, và ở các hội xuân thì vẫn có cái tục thả chim thi. Mỗi đàn chim bay thi chỉ được phép có 10 con mà thôi, không hơn và cũng không kém nữa. Và trong những cái hội có thi chim thì các tay chơi chim mang đàn chim của mình tới dự. Và nuôi chim thi thì rất là công phu lắm thưa quý vị, không nên để nó ăn béo quá mà phải cho nó ăn chắc để có sức để mà bay cao. Chim thi phải bay thật là cao và phải bay gọn mới được giải. Thường thì có 3 giải cho 3 đàn chim bay cao nhất thưa quý vị. Và mỗi hội có thả chim thi thường có tới 5-70 đàn chim tới dự. Và ban tổ chức bốc cho mỗi đàn chim một số rồi lần lượt các đàn chim được thả bay lên. Và thưa quý vị, trong lúc mà những cái đàn chim được mở lòng để mà bay ra thì người chủ đàn chim khe khẽ nâng cái lòng để mà đàn chim vụt bay đều lên trên luôn. Thì ban tổ chức cuộc thi cho thúc trống, gọi là trống cửu liên, để mà những đàn chim nghe tiếng trống phải vội vã bay tuốt lên cao. Và những người xung quanh trong cái ban gọi là ban hội đồng định giám cũng là những cái người mà nuôi chim, biết chơi chim, biết thả chim và hiểu chim. Họ ngồi chung quanh một cái chiếc bàn, thường là cái bàn tròn thưa quý vị. Trên thì có một cái màn thao đựng nước để cùng nhìn bóng của những đàn chim đang bay trên trời. Ở trong đó họ nhớ rất là tài tinh và đàn chim nào, số nào, không bao giờ họ làm lẫn cả. Do đó không bao giờ có sự khiếu nại của các chủ đàn chim cả. Và thưa quý vị, muốn được giải đàn chim phải bay cao và phải bay tròn đàn. Người ta gọi đó là đàn chim văn thượng. Có những cái đàn chim gọi là chim liên tam trúng, 3 ngày dự giải ăn cả 3 thưa quý vị. Tức là người ta gọi là liên tam trúng. Có nhiều đàn chim vừa được thả ra là bay vọt lên cao. Thế nhưng lên đến trên cao thì một con bật ra đằng sau, không theo kịp cái đàn của mình. Và nếu con chim này không cách xa đàn mấy thì đàn chim ấy gọi là trung chính, thượng tiểu tùy. Còn nếu mà con chim cách xa đàn nhiều thì đàn chim gọi là thượng đại tùy. Còn đàn chim lên thật cao, bay tròn trong nhỏ như là chiếc đĩa thanh trúc, mới định được cái hướng bay về chuồng, thì đàn chim bay cao, cao đến mà không nhìn thấy cái đuôi, họ gọi là tích đuôi. Chim bay được gọi là tiên hành thưa quý vị. Và khi mà đàn chim bay nó còn đang thấp thì đã tìm hướng để mà bày chuồng, gọi là trung khứ. Đàn chim bay thưa gọi là sơ. Đàn chim bay dài gọi là tràng thưa quý vị. Nuôi chim thi là cả một cái nghệ thuật của ngày xa xưa. Chủ đàn chim thường có con thì mắc kém, chim rất là tinh. Và bên ngoài cái lòng cánh là cào và bên trong là bị cào nhọn thì chim bay cao, bị to thì cái đàn nó đen. Mình con chim thì có điểm những cái lấm tấm đen gọi là rợi, có lông trắng ở phao câu gọi là bạc phao. Hội thi chim kim thi ngày xưa rất là vui thưa quý vị. Ngày nay, trước năm 1975, vì cái thời cuộc hội hè đình đám cũng, nó cũng không còn có những cái tổ chức những cái cuộc thả chim thi nữa, thế nhưng loại chim bồ câu vẫn được dùng để mà đưa thư như là thời trước. Với cái tục thả chim thì chúng tôi xin chấm dứt những cái trò bách hí của các hội xuân. Mặc dù như trên đã nói thì những cái trò vui này rất là nhiều, và ở mỗi cái hội xuân lại có những cái trò vui khác nhau dưới hàng trăm hình thức khác nhau. Và cái phần giải trí này không phải là chỉ dành riêng cho những cái thú vui ở cái hội xuân, mà chính ra là những cái điều cần nói tới nhiều hơn là những cái trò tiêu khiển hàng ngày của dân ta. Và cũng không thể bỏ qua được những cái trò chơi về cái loại gọi là tứ đổ tường mà dân ta cũng rất là nhiều người ham mê, tuy biết rằng là rất là có hại. Ngày xa xưa thì người ta cũng biết là tứ đổ tường là rất là hại rồi thưa quý vị. Cũng có rất nhiều những cái câu ca dao như quý vị cũng đã biết. Khi mà đến cái mục mà cờ bạc thì Hoàng Tính sẽ nói rõ nhiều hơn. Và tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tiếp những trò tiêu khiển của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Thưa quý vị, gọi là những cái trò tiêu khiển thì không phải là những cái thú chơi dân dã của cả mọi giới, mà đây chỉ là những cái thú gọi là cái thú phong lưu của những cái người và gọi là người khá giả ngày xa xưa, nhất là của đàn ông. Thưa quý vị, trong xã hội Việt Nam ta ngày xa xưa dường như làm lụng là cái phần của đàn bà, mà còn ăn chơi là của đàn ông. Nói vậy thì kể cũng hơi ngoa. Thế nhưng sự thật thì đàn ông có nhiều cái thú tiêu khiển hơn đàn bà, và những cái thú tiêu khiển của đàn ông, đàn bà thường thì ít khi mà tham dự lắm. Về các thú mà tiêu khiển thì có thể kể đó là cầm kỳ thi tử. Cầm kỳ thi tử là bốn thứ chính, thưa quý vị. Bên bốn món tiêu khiển này thì cũng còn có những cái thú tiêu khiển khác như là nghe ca hát, chơi cây cảnh, chơi núi, non bộ, vân vân và vân vân. Đầu tiên trong cầm kỳ thi họa, cầm kỳ thi tử chứ, thưa quý vị, đó là cái chữ cầm. Thưa quý vị, cầm chính là tên của một cái cây đàn. Và cây đàn này ngày xưa có 5 dây và dần dần cái cung bậc nó cũng được thay đổi. Nay nó có đến 7 dây luôn. Và người Việt Nam ta dùng cái danh từ cầm là để chỉ cái thú tiêu khiển thế mà chơi đàn, thưa quý vị. Cây đàn thì chúng ta khi mà cầm cái cây đàn thì chúng ta phải gảy đàn. Và thưa quý vị, gảy đàn là một cái lối chơi thanh nhã, hoặc là gảy một mình hay hoặc là hợp tấu với bạn bè nữa. Đàn thì nó có rất là nhiều thứ lắm. Những thứ mà người Việt Nam ta thường thấy đó là đàn tranh, đàn nguyệt, đàn bầu, đàn tam, đàn tỳ, dương cầm chẳng hạn, gọi là chơi đàn. Nhưng phải nói là gồm tất cả những cái nhạc khí khác, tất cả những cái nhạc khí có thể phát ra cái âm thanh êm ái hòa hợp được với nhau, sinh tiền, nhị, não bạc, vân vân. Và nói rộng ra thì chơi đàn nghĩa là chơi âm nhạc đó, thưa quý vị. Âm nhạc là cái nghệ thuật để mà điều hòa cái âm thanh, để mà diễn tả cái tình cảm. Muốn điều hòa cái âm thanh, lẽ tất nhiên phải dùng cái nhạc khí, và có thể một hay hoặc là nhiều thứ để mà diễn tả cái nhạc khí đó, để mà phát ra những cái tiếng êm ái, thỏa mãn cái thính giác của mọi người, và người diễn tả thì cũng như luôn cả người nghe nữa, thưa quý vị. Và trong những cái lúc mà thư nhàn, những cái đêm khuya thanh vắng, trước cảnh yên lặng, mùi hương đêm thì ngào ngạt, cảm hứng sinh tình, thì một khúc đàn gảy lên để mà hòa hợp tâm tư với hoàn cảnh, tưởng nó còn thú vị nào hơn. Lại những lúc mà buồn bã một mình, tiếng đàn thảnh thót, giải muộn, tiêu cơn sầu, đem lại cho con người một cái sự hứng khởi, hoặc là cho một cái nỗi buồn nó thả theo cái đường tơ, và nỗi buồn mênh mang sẽ làm dịu đi cái lòng người. Và tiếng đàn thánh tha, thánh thoát, những cái âm thanh trầm bổng, nó điều hòa cái tri giác của mình. Cũng như bất cứ cái dân tộc nào trên thế giới thì người Việt Nam chúng ta ngày xa xưa có cái âm nhạc riêng. Tuy có mượn nhiều những cái nhạc khí của người Trung Hoa, thế nhưng chúng ta cũng đã Việt Nam hóa những cái nhạc khí này, và cũng như cái thú chơi âm nhạc của riêng người Việt Nam của chúng ta. Đọc qua cái sử sách thì nước ta về đời Hồng Đức, đời năm 1740, vua Lê Thánh Tôn cũng đã quy luật âm nhạc bằng cách đặt ra một cái bộ gọi là bộ đồng văn, và cái bộ nữa là bộ nhã nhạc. Thưa quý vị, bộ đồng văn tức là chuyên tập về cái âm luật để mà hòa nhạc, còn cái bộ nhã nhạc thì dùng âm thanh để mà sướng hát. Và ở chốn dân gian có một cái bộ gọi là bộ giáo phường. Bộ giáo phường này trông coi về cái vấn đề âm nhạc, và trong các cuộc tế lễ từ triều đình cho đến dân gian bao giờ cũng dùng nhạc để mà điều hòa cho cái lễ đó. Và thưa quý vị, tại cái chốn triều đình về cái đời Lê, bộ đồng văn và cái bộ nhã nhạc, khi mà nhạc tấu thường dùng trống ngưỡng thiên, kèn trúc lớn, rồi long sinh long phát, đàn 3, 4 hay hoặc là 15 dây. Ngoài ra chúng tôi còn thấy có ống sáo, trống mảnh một mặt, lại có thêm trống mỏ và trống tiền bông. Thưa quý vị, trong dân gian cái lúc mà hòa tấu thì bộ giáo phường thường dùng một cái bộ nhịp tre, ống sáo, nhịp, rồi trống cơm, rồi đàn đái, rồi đàn phách, rồi sinh tiền, rồi trống mảnh, thường có nhạc là có ca, thưa quý vị. Các nhạc khí được sử dụng thay đổi thường xuyên lắm, thế nhưng ta căn cứ theo nhạc luật của Trung Hoa đặt ra 5 cung 7 tiết, và cũng gần tương tự như là 7 tiếng trong cái âm giai của nhạc Tây Phương ngày nay vậy, thưa quý vị. Để phát ra âm thanh thì ta dùng 8 thứ tiếng phát ra bởi 8 cái vật liệu khác nhau gọi là bát âm, và do đó phường nhạc của Việt Nam ta còn được gọi là phường bát âm. Bát âm gồm có, thưa quý vị, bào trái bí thuộc loại bào beo, thổ tức là đất sét nung chín, cách tức là gia thuộc, được căng ra, mộc tức là gỗ, thạch tức là đá, kim tức là loại kim khí, ti tức là loại tơ kén, trúc tức là một cái loại tre. Bởi vậy người ta mới gọi là bào thổ cách mộc, thạch, kim, ti, trúc. Thường thì các loại nhạc khí được dùng để mà diễn tả bát âm là nạo bạc, bát, sinh tiền, càn, trống nhỏ, nhị, sáo hoặc ống tiêu. Các nhạc khí được thay đổi thì có khi là một cái đàn nguyệt và có khi lại là đàn tam, đàn tứ thay cho cái bạc, và cũng có khi dùng các loại nhạc khí khác, thưa quý vị. Và một bản nhạc hòa nên bởi 8 cái nhạc khí thì người ta gọi là bát âm nhã nhạc. Và phường bát âm thường chơi mấy cái điệu lưu thủy ngũ đối tứ đại nam ai nam bình tẩu mã, và rất là ít có những cái điệu mới lắm, thưa quý vị. Các nhạc sĩ Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa xin nhấn mạnh là nhạc cổ điển để mà phân biệt với lại tân nhạc theo Tây phương ngày nay, đã cho rằng trách nhiệm của mình là học cho đủ những cái xoang điệu cũ chứ không dám đặt ra những cái xoang điệu mới. Thậm chí có người cho rằng là những cái tiếng dậm, tiếng thêm của một vài tài tử trẻ tuổi là do cái tính hiếu kỳ. Bởi vậy cái vấn đề sáng tác ngày xa xưa cũng rất là hạn chế lắm, thưa quý vị. Trong các nhạc khí thì người Việt Nam ta thường dùng có một cái cây gọi là cây độc huyền cầm. Cây độc huyền cầm tức là một cái cây đàn bầu, là một cái cây đàn rất là độc đáo hơn bất cứ một cái loại nhạc khí nào của các quốc gia khác. Thưa quý vị, cây đàn bầu phải kể là một cái cây đàn hoàn toàn Việt Nam và chế hóa một cách hết sức là giản dị. Đàn chỉ có một cái dây thôi, và do đó mà ra cái danh từ được mang tên là độc huyền cầm, được căng thẳng trên cái trống đàn. Một cái đầu dây thì buộc chặt vào cái trống đàn, còn một cái đầu dây thì buộc vào một cái cây trụ bằng tre. Và cái cây trụ này dùng để nhấn cái âm thanh mỗi khi mà họ gãi. Đàn không ngựa, không phím, và trên mặt trống đàn chỉ có 3 vạch trắng chia đàn làm 4 cung thay vì 5 cung như các đàn khác. Đối với những nhạc sĩ thành thạo thì họ cũng chẳng cần gì đến 3 vạch trắng kia nữa. Trống đàn thì được làm một cái khúc gỗ đục rỗng thường cỡ 1m2 hay hoặc là 0,12cm nhân với lại 16cm. Cái đàn này nó chỉ có 4 cung thôi, thế nhưng mỗi cung nó có thể nó tạo ra rất là nhiều những cái âm thanh và những cái tiếng đàn nghe rất là thiết tha và rất là buồn lắm, thưa quý vị. Một cái thứ buồn, êm ái, quyến rũ, đôi khi phải gọi là đến não nung, nó dễ thấm lặng vào cái tâm hồn của con người, thưa quý vị. Ngày xưa, người xưa đã cho những cái bản nhạc của cái đàn bầu là tục nhạc, là dâm thanh, bởi vì cái tiếng nhạc nó dễ gợi cái u hoài và tạo nên một cái niềm gọi là cái niềm sầu cảm. Ca dao của chúng ta có câu như sau: làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. Thưa quý vị, đàn bà con gái bị cấm nghe đàn bầu chính vì một cái sức quyến rũ của những cái bản đàn gãy nên. Đàn bầu nó khó hòa âm với các đàn khác lắm. Thường thì chỉ độc tấu, và chính cái sự độc tấu nên cái tiếng đàn, cho nên cái tiếng đàn nghe như là rên rỉ, như là than vãn, như là có một cái sức khêu gợi, quyến rũ, nó rất là mạnh. Sẩm chợ hay dùng một cái đàn này để mà sướng ca làm kế độ nhật. Nói vậy không phải là những cái người mà phong lưu không chơi đàn bầu đâu, và các tay tài tử cũng rất là ưa thích cái chiếc đàn này, bởi vì cái nỗi buồn thường dễ thấm vào lòng người lắm, thưa quý vị. Và ta cũng ưa chơi hồ cầm, còn gọi là đàn cò, đàn nhị. Và trong cái chương trình Đất Lầy Quê Thói lần sau, Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị cái phần gọi là chơi hồ cầm, hay còn gọi là đàn cò hay hoặc là đàn nhị trong cái chương trình lần sau. Đến đây Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lầy Quê Thói lại. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị tuần sau. Xin thật cảm ơn.